Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, có những kẻ thuật lại cho Chúa Giêsu về việc quan Phi-la-tô giết mấy người Ga-li-lê, làm cho máu họ hòa lẫn với máu các vật họ tế sinh. Người lên tiếng bảo: Các ngươi tưởng rằng mấy người xứ Ga-li-lê đó bị ngược đãi như vậy là những người tội lỗi hơn tất cả những người khác ở xứ Ga-li-lê ư? Ta bảo các ngươi, không phải thế. Nhưng nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị hủy diệt như vậy. Cũng như 18 người bị tháp Siloe đổ xuống đè chết, các ngươi tưởng họ tội lỗi hơn những người khác ở Jerusalem ư? Ta bảo các ngươi, không phải thế. Nhưng nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị hủy diệt như vậy. Người còn nói với họ dụ ngôn này: Có người trồng một cây vả trong vườn nho mình. Ông đến tìm quả ở cây đó mà không thấy. Ông liền bảo người làm vườn rằng: Kìa, đã 3 năm nay ta đến tìm quả cây vả này mà không thấy có. Anh hãy chặt nó đi, còn để nó choáng đất làm gì? Nhưng anh ta đáp lại: Thưa ông, xin để cho nó 1 năm nay nữa. Tôi sẽ đào đất chung quanh và bón phân. May ra nó có quả chăng? Bằng không, năm tới, ông sẽ chặt nó đi. Kính thưa quý anh quý chị, bài phụ âm chúng ta vừa nghe là bài phụ âm được giáo hội chọn đọc cho ngày thứ bảy của tuần thứ 29 thường niên. Và trong bài phúc âm này thì ngay cái câu cuối cùng đó, chúng ta thấy là hình như Chúa Giêsu cũng theo cái lập luận của trần gian, lý lẽ trần gian đó là cái gì? Quá tam ba bận. Có nghĩa là không có quá tam, 3 lần thôi. Đó, bởi thế nên Chúa nói là đã 3 năm nay ta đến tìm cây vả mà không thấy có. Thì cái người làm vườn nói là xin để cho nó 1 năm nay nữa, có nghĩa là đến quá 3 năm, năm thứ 4 đó, thì nếu không có thì năm tới ông cứ chặt nó đi. Đấy là cái chi tiết hay thì em cũng nói lên trước đầu tiên. Và ở cái phần đầu của bài phụ hôm nay chúng ta thấy được là Chúa Giêsu nói đến vấn đề tai nạn, đúng không? Tai nạn về thể lý. À, Ngài nói cái kiểu làm sao đấy có thể bị hiểu lầm. Hình như là cái tai nạn, cái đau khổ về phần xác đó không phải do tội lỗi của loài người, không phải hậu quả của tội lỗi loài người. Bởi thế nên Chúa nói là các ngươi tưởng rằng mấy người xứ Ga-li-lê đó bị ngược đãi như vậy là những người tội lỗi hơn tất cả những người khác ở xứ Ga-li-lê ư? Hay là 18 người bị tháp Siloe đổ xuống đè chết, các ngươi tưởng họ tội lỗi hơn những người khác ở Jerusalem ư? Thì đấy, hai cái câu này giống như Chúa nói là những cái tai nạn hay là những cái đau khổ về phần xác của con người không phải là do hậu quả của tội lỗi của con người gây ra, mà là một cái gì đó. Vậy thì để có thể hiểu được những cái về vấn đề đau khổ đó liên quan đến tội lỗi, cũng như là cái phần trên liên quan đến phần dưới. Cái phần trên Chúa đang nói cái vấn đề là tai nạn tội lỗi như vậy, thì Chúa lại nói đến một người trồng một cây vả trong vườn nho mình nữa là cái gì? Nó có liên hệ với nhau gì không? Mà lại vấn đề này nữa này, cây vả mà lại trồng trong vườn nho thì có nghĩa là cái gì? Đấy, chúng ta thấy không? Có nhiều cái chi tiết thắc mắc cần phải giải quyết trong bài phụ âm này. Nhưng mà em thấy là cái chi tiết quan trọng nhất để có thể hiểu được cái bài phúc âm này ý nghĩa làm sao, nó như thế nào, thì là cái chi tiết đầu tiên. Chi tiết đó là gì? Khi ấy có những kẻ thuật lại cho Chúa Giêsu. Đấy, có những kẻ thuật lại cho Chúa Giêsu. Vậy những kẻ thuật lại cho Chúa Giêsu đây là thành phần nào? Đấy, cái đó là cái quan trọng. Cái chúng ta cần phải phân tách để xem là những kẻ thuật lại cho Chúa Giêsu đây là thành phần nào, là ai. Vậy thì bây giờ chúng ta phải căn cứ vào cái chi tiết họ tiết lộ cho Chúa Giêsu, Rồi chúng ta mới hiểu được là cái cây vả đây là cái gì. Và chúng ta mới hiểu được là tai nạn hay là đau khổ một con người phải chịu nó có ý nghĩa như thế nào. Vậy thì, theo em, đó, em có thể nói là những kẻ thuật lại cho Chúa Giêsu ở đây chính là thành phần luật sĩ và biệt phái. Theo em nghĩ là như vậy thôi. Bởi vì sao? Em căn cứ vào cái những gì mà họ cho Chúa Giêsu biết. Họ cho Chúa Giêsu biết về cái gì? Về việc quan Phi-la-tô giết mấy người Ga-li-lê, làm cho máu họ hòa lẫn với máu các vật họ tế sinh. Họ cho Chúa Giêsu biết cái tai nạn đó, cái biến cố đó. Và ở đây chúng ta thấy trong bài phúc âm này, cái biến cố quan Phi-la-tô giết mấy người Ga-li-lê, làm cho máu họ hòa lẫn với máu các vật họ tế sinh đây, thì những cái người mà bị Phi-la-tô giết đó, thì có nghĩa là họ bị nhân tai gây ra bởi Phi-la-tô. Còn cái tai nạn thứ hai gây ra đó là bởi thiên tai. Bởi vì Chúa Giêsu tự động từ cái câu chuyện mà có những kẻ thuật lại cho người đó liên quan đến Phi-la-tô giết mấy người Ga-li-lê đó, Chúa tự động lấy ra một cái biến cố khác. Biến cố 18 người bị tháp Siloe đổ xuống đè chết. Thì đấy, cái biến cố đó là cái biến cố nó gây ra bởi thiên tai, có nghĩa là không phải do loài người. Ở đây hai cái biến cố, hai cái tai nạn nhân tai do Phi-la-tô gây ra giết người, tai nạn thiên tai là cái tháp Siloe đổ xuống đè chết 18 người. Vậy thì cả hai cái tai nạn này, nhất là cái tai nạn đầu tiên là cái tai nạn nhân tai, có nghĩa là bị Phi-la-tô giết, thì đấy, cái tai nạn đó là cái tai nạn mà được những kẻ thuật lại cho Chúa Giêsu. Vậy thì tại sao những kẻ này thuật lại cho Chúa Giêsu điều đó? Có phải họ thử Chúa hay không? Hay là họ thuật lại để làm cái gì? Theo em thì bởi vì em chủ trương đó là người thành phần luật sĩ và biệt phái, do đó họ thuật lại để theo họ đó, bởi vì họ cho họ là công chính. Còn những người mà bị giết như vậy đó là tội lỗi đáng đời, không có công chính như họ. Họ công chính nên không có bị Phi-la-tô giết như vậy. Còn những người kia là tội lỗi, làm điều bậy bạ, do đó đang bị giết. Vì thế nên, chúng ta thấy, vì thế nên Chúa Giêsu mới khuyên họ, mới cảnh thức họ. Cảnh thức họ cái gì? Các ngươi tưởng rằng mấy người xứ Ga-li-lê đó bị ngược đãi như vậy là những người tội lỗi hơn tất cả những người khác ở xứ Ga-li-lê ư? Đấy, Chúa đặt vấn đề với họ. Và Chúa tự trả lời, ta bảo các ngươi không phải thế đâu. Có nghĩa là những người đó không phải bị Phi-la-tô giết là vì tội lỗi hơn những người ở Ga-li-lê. Và vì thế nên Chúa cảnh giác. Giờ đây Chúa công nhận là đau khổ, tai nạn thật sự là những cái để đền tội. Và Chúa nói cái câu này để chứng tỏ điều đó. Đó là cái gì? Nhưng nếu các ngươi không ăn năn hối cải thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị hủy diệt như vậy. Ở đây á, Chúa nhấn mạnh đến vấn đề là cái chết thiêng liêng bị hủy diệt linh hồn bởi vì không ăn năn hối cải. Có nghĩa là cho mình là ngon lành, là công chính, không cần ăn năn hối cải, cho mình là tự phụ, cho mình là thánh thiện, tốt lành, do đó là không bị tai nạn giống những người tội lỗi. Đấy, vì thế nên Chúa mới dùng ngay những cái điều mà họ nói với Chúa, mà họ cho là họ tốt lành, thánh thiện, do đó không có bị tai nạn giống như những người tội lỗi khác mà bị Phi-la-tô giết chết như vậy. Và Chúa cảnh giáo họ là coi chừng đấy nhá, các ngươi không có hơn gì họ đâu, các ngươi cũng tội lỗi lắm, các ngươi bề ngoài là ngon lành đấy, nhưng mà toàn là giả hình thôi, do đó các ngươi phải ăn năn thống hối nhanh lên, không có là chết đó, các ngươi còn khốn nạn hơn họ nữa đó. Bởi vì sao? Bởi vì họ chỉ chết phần xác thôi, còn các ngươi đó là chết phần hồn. Đấy, tất cả các ngươi cũng sẽ bị hủy diệt như vậy, nhưng mà không phải hủy diệt về phần xác đâu, mà phần hồn đấy. thì các ngươi còn khốn nạn hơn họ nhiều. Đừng có kiêu ngạo, đừng có tự phụ, đừng có tự mãn. Thấy không? Đấy là vấn đề là cái nhân tai mà được những cái người thành phần luật sĩ biệt phái thuật lại cho Chúa Giêsu. Nhưng mà bây giờ Chúa cũng nói đến một cái biến cố khác mà không phải nhân tai mà là thiên tai. Dù là thiên tai đi nữa đấy nhá, cũng vậy. 18 người bị tháp Siloe đổ xuống đè chết, các ngươi tưởng họ tội lỗi hơn những người khác ở Jerusalem ư? Bởi vì nếu mà thành phần luật sĩ biệt phái mà cho mình là công chính đó, thì tất cả những tai nạn, đau khổ người khác chịu đó, là do tội lỗi của người khác, của những người nạn nhân đó. Còn họ, họ không bị đó, là vì họ thánh thiện, tốt lành. Nhưng mà dù là nhân tai hay thiên tai đi nữa, Chúa vẫn nói với họ, Chúa vẫn dùng những cái thiên tai, nhân tai đó gây ra cho những nạn nhân đáng thương đó mà cảnh báo cho những nạn nhân đáng thương về phần hồn, đó là thành phần luật sĩ và biệt phái. Chúa nói những người bị thiên tai là tháp Siloe đều chết như thế nào? Ta bảo các ngươi không phải thế. Nhưng nếu các ngươi không ăn năn hối cải thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị hủy diệt như vậy. Đấy, giống hệt như là những người bị nạn nhân tai thì cũng vậy. Tóm lại ở đây Chúa chỉ có ý nói là con người sẽ bị hủy diệt linh hồn nếu không biết ăn năn thống hối. Và tất cả những gì xảy ra cho loài người trên thế gian này về phần xác, về thể lý, những cái đau khổ, những cái tai nạn, đó là những cái nhắc nhở cho những kẻ kiêu ngạo, những kẻ ngạo mạn, những kẻ tự mãn, tự cao, tự phụ. Đó là hãy coi chừng, không có thì mình còn khốn nạn hơn những người là nạn nhân của nhân tai và thiên tai nữa. Bởi vì nếu mình không biết ăn năn thống hối thì mình sẽ bị hủy diệt linh hồn của mình. Và khi bị hủy diệt linh hồn thì sau này xác sống lại thì thân xác đó cũng bị hủy diệt luôn. Tất nhiên là bị hư đi với linh hồn. Bởi thế nên hãy sinh hoa trái. Đó là cái phần thứ hai. Là phần thứ hai. Và chính vì thành phần luật sĩ và biệt phái cho mình là công chính, nên không bị tai nạn và đau khổ giống những nạn nhân của Philato và của tháp Siloe đè xuống đó. Và chính vì họ cho mình là như vậy, do đó nên Chúa ví họ giống như cây vả ở trong vườn nho mình. Đấy, có một người, một cây vả trong vườn nho mình, cây vả đó chính là họ. Và chính Chúa trồng cái cây vả đó chứ không phải ai hết. Chính Chúa cũng cho họ cái lòng sốt sáng do Thái giáo là giữ luật, thông luật và dạy luật. Chính Chúa ban cho họ những khả năng đó, những tài năng đó, những tư cách đó là để họ phục vụ chứ không phải để hưởng thụ. Là để họ sinh hoa trái. Mà hoa trái đây là cái gì? Lòng bác ái yêu thương. Vì thế nên có một lần Chúa nói là các ngươi hãy về mà học cho biết câu này: ta muốn lòng nhân hậu chứ không muốn của lễ. Họ thì tôn trọng của lễ, họ thì tôn trọng những cái bề ngoài, những cái tầm thường. Họ coi trọng những cái hèn mà coi thường những cái trọng. Họ trọng những cái bề ngoài mà khinh thường những cái bề trong. Chính vì thế nên họ không sinh hoa trái. Và đến nỗi mà Chúa Giêsu nói trong bài phúc âm này là Chúa đã đến tìm quả ở cây vả đó mà không thấy. Bởi vì họ giả hình làm sao mà sinh hoa kết quả được. Họ không sống chân thật. Chỉ có chân thật mới chất chứa sự thiện mà thôi. Chứ còn sự giả dối làm sao mà sinh hoa trái được. Làm sao mà có sự thiện trong đó được. Đó đó nên người mới bảo người làm vườn. Người mới bảo người làm vườn rằng kìa, đã 3 năm nay ta đến để tìm cây vả. Tìm quả ở cây vả này mà không thấy có. Anh hết chặt nó đi. Còn để nó choán đất làm gì. Mà đúng theo lý luận tự nhiên là những cái gì vô ích mà đã để bao nhiêu năm trời như vậy rồi mà nó vẫn không có làm gì được. Và nhất là cái cây cối trong vườn, cây vả là cây to chứ không phải cây bé, mà nó choáng đất của những cây nho. Vườn nho đây ám chỉ ai? Vườn nho đây ám chỉ là dân Chúa. Giống như một cái câu họa của một bài đáp ca chúng ta vẫn nghe đọc đó. Vườn nho của Chúa chính là nhà Israel, chính là dân Chúa đấy. Mà trong vườn nho đó có những cây vả. Cây vả đó là chính cái thành phần luật sĩ biệt phái và có thể là ám chỉ cả hội đồng đồng mục Do Thái nữa. Nhưng mà những thành phần đó, thành phần trí thức của Do Thái giáo đó lại là thành phần giả hình, gương mù, thành phần dẫn đường, mù loà. Do đó thì không sinh hoa trái, không có mang lại những cái gương lành, gương tốt, lợi ích cho chính dân Chúa. Do đó nên đáng bị chặt đi. Nhưng lòng thương xót Chúa vẫn nhẫn nại chờ đợi họ. Tóm lại, bài vũ hôm nay cho chúng ta thấy được là thành phần luật sĩ và biệt phái cho mình là công chính. Do đó nên đã coi thường tất cả những người mà bị tai nạn về phần xác và cho họ là những người tội lỗi nên đáng đời chịu những cái như vậy. Nhưng Chúa đã cảnh giác họ và báo cho họ biết trước, nếu họ không ăn năn hối cải, không bỏ đi cái tự phụ tự mãn cho mình là tự công chính đi, thì họ sẽ bị hủy diệt và linh hồn. Bởi vì sao vậy? Bởi vì họ không sinh hoa trái xứng với chức bậc của họ. Chúa vẫn nhẫn nại chờ đợi họ để cho họ có thể nhận biết mình, nhận biết lòng thương xót Chúa mà trở về mà sinh hoa trái. Phần chúng ta cũng vậy. Chúng ta hãy xin với mẹ Maria giúp cho chúng ta hãy biết mình để không có khinh thường một ai. Trái lại, chúng ta biết thương cảm tất cả mọi người, nhất là chẳng những nạn nhân của một cái thiên tai, nhân tai nào đó, của một đại tội nhân, đại phạm nhân nào đó, mà còn cho chính những phạm nhân nữa. Bởi vì chính phạm nhân mới cần đến lòng thương xót Chúa hơn là nạn nhân. Bởi vì phạm nhân rất là nguy hiểm đến phần rỗi, liên quan đến linh hồn bất tử của họ. Còn nạn nhân giàu sao cũng chỉ liên quan đến phần xác của họ. Mà có thể nhờ đó, nếu họ chịu đựng những cái đau khổ gây ra bởi nhân tai hay thiên tai đó, mà họ cũng được cứu rỗi. Xin cho chúng con được thực sự trở thành nơi cho lòng thương xót Chúa hiện diện và tỏ hiện, như ở nơi mẹ. Amen.